Vâng, Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp chuyện với cả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ để cùng với cả ông trao đổi về một số cái vấn đề liên quan tới việc mới đây là Mỹ nói là sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Thì thưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thì cách đây như chúng tôi được biết là 4 năm rồi, hồi năm 2010 thì tiến sĩ đã công khai kêu gọi Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ cũng như là kêu gọi Mỹ quay trở lại châu Á về mặt quân sự để cùng các nước trong khu vực chống lại cái sự bành trướng bằng vũ lực của Trung Quốc, với cái câu nói rất là nổi tiếng của ông mà đến nhiều người vẫn còn nhắc lại đến bây giờ là đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Chúng tôi trích nguyên văn câu đó như vậy. Thì vào đầu năm 2012, như chúng ta biết là Tổng thống Obama tuyên bố cái chiến lược là xoay trục quân sự sang châu Á Thái Bình Dương, và chính quyền Việt Nam cũng đã ngỏ ý mua vũ khí của Mỹ. Cái vấn đề mà chúng tôi muốn hỏi ở đây là phải chăng theo tiến sĩ là cái việc Mỹ mới đây cho biết là bán cho Việt Nam một số cái máy bay săn tàu ngầm P-3 đấy, theo mong muốn của chính quyền Việt Nam, như là một cái sự nới lỏng cấm vận vũ khí, là cái bước đầu tiên của việc hình thành liên minh quân sự Việt-Mỹ như là lời tiến sĩ kêu gọi, thì cái quan điểm này của ông như thế nào ạ?
Trước đó 3 năm vào năm 2007, tôi đã có văn bản gửi trực tiếp cho Đại tướng Lê Đức Anh. Trong văn bản đó tôi đã quyết liệt yêu cầu là Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ, bởi vì chỉ có Mỹ mới có thể giúp Việt Nam chống lại các hành vi xâm lược của Trung Quốc mà thôi. Đến năm 2010, tôi không thấy chính quyền Việt Nam đã phản hồi tích cực đối với cái kiến nghị của tôi, cho nên đến năm 2010, như phóng viên đã hỏi, thì tôi đã phải công khai đòi hỏi là chính quyền Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải liên minh gấp với Hoa Kỳ về mặt quân sự để có thể bảo vệ thành công cái Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ thành công cái sinh mạng cũng như lợi ích của nhân dân Việt Nam. Trong cái tình huống đó, như phóng viên vừa nói, thì cái việc mà Mỹ mới đây hứa sẽ bỏ một phần cấm vận vũ khí đối với Việt Nam thì có vẻ như đó là một cái sự xích lại gần nhau quân sự, và đó có thể sẽ là cái bước đầu tiên hay tiền đề cho một cái liên minh quân sự như tôi vừa nói. Thì lẽ ra với tư cách một cái người luôn cổ võ cho cái liên minh quân sự giữa Mỹ Việt Nam, thì tôi lại không tán thành, hay nói đúng ra tôi phản đối, bởi vì tôi cho rằng đây không phải là thời điểm, và bởi vì một cách cụ thể hơn là phải có những cái điều kiện cho cái việc nới lỏng cấm vận vũ khí đó đối với Việt Nam mà Mỹ chưa đạt được.
Vâng, như là tiến sĩ vừa nói đến cái chuyện điều kiện đấy, thì chúng tôi muốn hỏi là theo ông là cái điều kiện nào để Mỹ có thể bỏ được cái cấm vận đối với cả Việt Nam thưa ông?
Như tất cả mọi người đều thấy, thì theo tôi cái bước đầu tiên là chính quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay lập tức cái đàn áp nhân quyền, cụ thể là xóa bỏ tất cả những cái điều luật phản nhân quyền. Chỉ có bằng cách chấm dứt đàn áp nhân quyền như thế thì Mỹ mới có thể bước đầu nới lỏng cái cấm vận cho Việt Nam. Đấy là chưa nói là chuyện bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trong khi tôi vẫn khẳng định rằng có nhiều cách, và cái quan trọng nhất là chọn thời điểm để mà có thể thúc đẩy cái quan hệ quân sự Việt-Mỹ để tiến tới một liên minh thực thụ giữa Mỹ Việt Nam, và chỉ có với cái liên minh quân sự Việt Nam thì mới có thể bảo vệ được Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ lợi ích của tất cả mọi người dân Việt Nam.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Với những cái gì của ông vừa phân tích thì rõ ràng là cái thời điểm là vấn đề rất là quan trọng. Nhưng hôm nay trong trường quay thì chúng tôi cũng rất là có cơ hội để được đặt thêm một câu hỏi khác với cả tiến sĩ Vũ, là liên quan tới những cái vấn đề đang xảy ra ở Hồng Kông, là cái phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông với cái chủ lực là thành phần học sinh và sinh viên như là chúng ta đều biết. Thì tiến sĩ đánh giá thế nào về cái phong trào này khi mà so sánh với cả cái vấn đề dân chủ và nhân quyền, cái phong trào dân chủ nhân quyền tại Việt Nam thưa ông?
Trước hết tôi phải khẳng định rằng dân chủ đó là khát vọng của tất cả các dân tộc ở trên thế giới. Để nói về phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông thì tôi thấy việc đó hoàn toàn rất đáng hoan nghênh và rất đáng khâm phục. Theo tư duy cũ kỹ, có thể chúng ta cứ nói là chính trị là phải đến cái tuổi nào đó phải qua làm việc cọ sát nhiều với chính quyền, thậm chí là có những cái vấn đề tranh đấu với chính quyền trong một thời gian nhất định thì mới gọi là làm chính trị. Nhưng theo tôi, dân chủ trước hết đó là cái khát vọng tự nhiên của con người, và cái phương thức để đòi cái khát vọng đó thành hiện thực thì người ta gọi là chính trị. Thế thì Tôi muốn nói rằng đã là khát vọng thì nó có thể xuất phát ngay từ những cái người còn rất trẻ. Cho nên tôi thấy rằng sinh viên, thanh niên, học sinh Hồng Kông đi đầu trong cuộc đấu tranh này thì tôi không những là khâm phục, nhưng tôi đồng thời tôi thấy đó là điều tất yếu. Và đó cũng là cái điều đã, đang và phải xảy ra đối Việt Nam. Vì vậy tôi thấy rằng giữa cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông hiện nay và cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, nó có cái mối liên hệ, bởi vì hai nước đều là châu Á, bởi vì hai nước hiện giờ dưới các mức độ khác nhau đều bị cái sự kìm kẹp của chế độ độc tài cộng sản. Thời gian tới, cái phong trào đòi dân chủ Hồng Kông có thể chưa đạt được cái mục tiêu như họ đề ra là phải hủy bỏ cái danh sách đảng cử dân bầu như đã xảy ra ở Việt Nam đấy, thì nó cũng là châm ngòi cho cả một cái phong trào phản kháng tiếp theo. Và chắc chắn trong tương lai tôi nghĩ cũng không xa, thì không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy chế độ độc tài cộng sản sụp đổ và chế độ dân chủ của dân, do dân và vì dân, do những người dân trực tiếp bầu ra và lựa chọn sẽ sinh ra. Và lúc đó thì mọi người dân, từ người dân Việt Nam và Trung Quốc sẽ hoàn toàn hạnh phúc trong một cái thể chế mà ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình và ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của mình.
Vâng, một lần nữa Vũ Hoàng xin thay mặt thính giả của Đài Á Châu Tự Do cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất nhiều đã có những cái chia sẻ về mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là với những cái tình hình biến cố vừa xảy ra tại Hồng Kông và tại Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn ông rất là nhiều.
Cảm ơn.